Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019. Của Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Giáo phận Sài Gòn và của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Bắc Ninh. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Năm trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 7 đến câu 12. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha anh em, đứng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần bài giảng Khai mạc nước trời, hay quen gọi là bài giảng trên núi. Nếu đọc thoáng qua bài tin mừng này, chúng ta tưởng bài tin mừng chỉ nói về việc cầu nguyện. Nhưng ba hành động xin, tìm và gõ có phạm vi ngữ nghĩa rộng hơn việc cầu nguyện. Ngoài hành động xin nói về việc cầu nguyện, thì hành động tìm nói đến việc tìm nước Thiên Chúa và đức công chính của người ngay trong giây phút hiện tại. Và hành động gõ có thể nói đến việc gõ cửa để đi vào cửa hẹp. Trong tâm tình của mùa chay, mùa mà người ta thường nói đến ba hành động trội vượt, đó là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Xin được chia sẻ với quý vị về việc cầu nguyện. Trong lời mời gọi các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu cho chúng ta biết cách thế cầu nguyện. Cách thế ấy được thể hiện ở ba điểm. Thứ nhất, phải xin và liên lỉ cầu xin. Trong bài tin mừng, ngay câu đầu tiên, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ nói lên lời cầu xin: anh em hãy xin. Thiên Chúa quan tâm chúng ta, ngay cả chúng ta không cầu xin, cũng như người cha trần thế quan tâm đến những đứa con hư hỏng của mình. Thiên Chúa muốn chúng ta có một mối tương quan cá nhân với Ngài. Thánh Gia-cô-bê tông đồ nói: anh em không có, là vì anh em không xin. Khi đã giáng cất lên lời cầu xin, chúng ta còn cần phải thực hiện nó cách liên tục. Cụm từ anh em hãy xin nhằm nhấn mạnh rằng anh em hãy cứ tiếp tục xin. Như thế, Đức Giê-xu muốn các môn đệ liên lỉ cầu xin với lòng thành, mong muốn điều tốt đẹp, đừng bao giờ sờn lòng nản chí trong việc cầu nguyện. Thứ hai, Thiên Chúa luôn nhận lời và ban theo cách của Ngài. Vế thứ hai của lời mời gọi cầu nguyện là, thì sẽ được cho. Chính Thiên Chúa nhận lời và ban cho người biết liên lỉ cầu xin. Việc ban ơn của Thiên Chúa không diễn ra trong thời khắc tương lai, nhưng ngay trong phút giây hiện tại, vì hễ ai xin thì nhận được. Thiên Chúa luôn nhận lời chúng ta cầu xin, nhưng Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin ấy theo cách thế của Ngài. Cách thế của Thiên Chúa là cách thế của sự khôn ngoan và tình yêu trọn hảo. Thứ ba, sự liên lỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ, vì cầu nguyện ấy còn đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời gọi cầu nguyện không chỉ dành riêng cho các môn đệ, mà còn dành cho tất cả chúng ta nữa. Vì Chúa Giê-xu đã nói, hễ ai xin thì nhận được. Lời mời gọi ấy luôn vang vọng trong thế giới này. Việc chuyên chăm cầu nguyện được thể hiện không chỉ trong bầu khí cộng đoàn, mà còn trong tương quan cá nhân với Thiên Chúa. Xin cho mỗi người biết yêu mến đời sống cầu nguyện cách liên lỉ, chân thành và tín thác trọn vẹn nơi Chúa bằng những hành động xin, tìm và gõ nơi chính Thiên Chúa. Và mỗi chúng ta cũng trở thành nơi xin, tìm và gõ của tất cả mọi người. Amen.
Cơn bão về nhấn chìm đời con trong đau đớn, sao con có thể chèo chống con thuyền niềm tin vững? Chúa ở nơi đâu hay là Ngài đang ngủ quên? Hãy thương ban lời cho bao tắt sóng yên biển êm. Con nay sức tàn chẳng thể chèo chống được nữa, tâm con đã thiệt giữa tư bề khổ đau cũng khôn. Chúa tự nhiên ơi, Chúa của lòng thương xót ơi, tìm đừng bỏ rơi con, bởi con mệt mỏi lắm rồi. Vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con đến xin thác nơi Ngài. Một lần nữa con đặt hy vọng nơi Ngài, con đặt niềm tin nơi Ngài, con đặt cậy trông nơi Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa, Chúa của lòng thương xót. Đợi vào lòng thương xót của Chúa, giờ đây con đến xin thác nơi Ngài. Một lần nữa, con hy vọng nơi Ngài, con đặt niềm tin nơi Ngài, con dắt cậy trông nơi Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô. Hôm 9 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị lãnh đạo cấp cao của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô, nhân dịp các vị đến Roma để khánh thành đền thờ đầu tiên của giáo hội này tại thủ đô nước Ý. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cũng được gọi là đạo Mormons. Ông Russell M. Nelson, chủ tịch của giáo hội này, được các tín hữu Mormons xem là một tiên tri, đã cùng với các lãnh đạo cao cấp khánh thành một đền thờ mới tại Roma, nơi các lễ hôn phối đặc biệt, rửa tội và các nghi thức khác sẽ được cử hành. Trong những năm gần đây, các vị lãnh đạo của đạo này và công giáo, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đang gia tăng những liên lạc, cộng tác với nhau trong nhiều dự án xã hội và thăng tiến các mối quan tâm chung, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ gia đình truyền thống. Nhưng giáo hội công giáo không công nhận phép rửa tội của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô là có giá trị. Chính Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vào năm 2001, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã chính thức công bố lập trường này của giáo hội công giáo. Trang web của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cho biết, cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo của đạo này kéo dài 33 phút. Ông Nelson nói, chúng tôi đã nói đến những quan tâm chung về người dân, những người đau khổ trên khắp thế giới và muốn xoa dịu đau khổ của nhân loại. Chúng tôi nói về tầm quan trọng của tự do tôn giáo và của gia đình, sự quan tâm hỗ tương đối với người trẻ và sự tục hóa của thế giới, nhu cầu đến với Chúa, thở lại và cầu nguyện với người. Về sự ổn định mà đức tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ đem đến cho cuộc sống của họ. Ông Nelson miêu tả Đức Thánh Cha Francisco là một người ngọt ngào và tuyệt vời, và giáo hội công giáo may mắn có người lãnh đạo duyên dáng, quan tâm, yêu thương và có khả năng như thế. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô được ông Joseph Smith thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 1830 tại New York, Hoa Kỳ. Hiện nay, trụ sở chính của giáo hội này được đặt tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Hoa Kỳ. Theo thống kê năm 2010, giáo hội này có hơn 50.000 tín hữu. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. 37 anh chị em ghi danh dự tòng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Sáng Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 10 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã cử hành trọng thể nghi thức ghi danh và tuyển chọn cho 37 anh chị em dự tòng đến từ các giáo xứ trong giáo hạt chính tòa Hà Nội. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse trong thánh lễ có cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, chính sứ giáo xứ Thái Hà, cha phó Giuse Nguyễn Mạnh Tâm và đông đảo cộng đồng dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse nhắc nhớ mọi người màu tím của mùa chay là màu của sám hối và cũng là màu của hy vọng. Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người sống tinh thần sám hối và hy vọng của mùa chay thánh, để rồi khi kết thúc mùa chay, các tín hữu được đổi mới trong Thiên Chúa và được sống lại với Đức Giêsu phục sinh. Kế đó, Đức Tổng Giuse cùng với cộng đoàn vui mừng chào đón 37 anh chị em dự tòng trong giáo hạt chính tòa. Những anh chị em dự tòng này đã theo học và có thời gian suy nghĩ về lựa chọn của mình. Trong thánh lễ này, anh chị em muốn bày tỏ quyết tâm của mình theo Chúa Kitô và muốn gia nhập giáo hội. Đây là lần đầu tiên anh chị em dự tòng được chính thức đón tiếp và tham dự phục vụ thánh lễ. Khởi đi từ phục vụ của Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Giêsu trong hoang địa. Đồng thời, phục vụ cũng mời gọi chúng ta hãy vào hoang địa với Chúa Giêsu. Đức Tổng giải thích ý nghĩa từ hoang địa dưới lăng kính của Thánh Kinh. Đức Tổng Giuse nói, hoang địa là nơi khô cằn, thiếu bóng người, nơi chỉ có nắng, cát và gió. Không ai muốn sống nơi hoang địa vì gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong Kinh Thánh, hoang địa cũng là thời lý tưởng của dân tộc Do Thái đã được cứu thoát bởi Thiên Chúa, qua trung gian là ông Mô-xê giúp dân xuất hành khỏi Ai Cập về đất hứa. Rồi Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh đến hành trình 40 năm giúp dân Do Thái chứng kiến sự hiện hữu của Thiên Chúa và quyền năng của người. Hơn nữa, Đức Tổng Giuse liên tưởng 40 ngày chay thánh của Chúa Giêsu cũng phần nào khắc họa hành trình của dân Do Thái trải qua trong hoang địa để về đất hứa. Đức Tổng nói, cũng thế, 40 ngày mùa chay của chúng ta cũng khắc họa lại hành trình của người Do Thái và nhắc cho chúng ta biết những gì Chúa Giêsu đã làm, đã gặp gỡ, đã đối phó, đã hành động trong hoang địa. Đức Tổng Giuse khẳng định cơn cám dỗ luôn bao vây mỗi người chúng ta. Nhưng vào hoang địa là thời điểm chúng ta nhận ra rõ hơn tình trạng đời sống đức tin của chúng ta như thế nào. Cơn cám dỗ đang hiện hữu trong cuộc đời con người và mối tương quan giữa chúng ta với tha nhân ra sao. Và Đức Tổng nhấn mạnh đến ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu: cám dỗ về sự ăn uống vật chất, cám dỗ về bổng lộc vinh hoa, cám dỗ tôn thờ ngẫu tượng. Và Ngài mời gọi mọi người gặp gỡ Chúa Giêsu trong mùa chay để biết chiến đấu với những cám dỗ đầy rẫy trong một xã hội ồn ào, đầy bon chen, mưu mô và lường gạt. Đức Tổng Giám mục Giuse kêu gọi mọi người sống tinh thần sa mạc mà Hội Thánh mời gọi. Ngài nói, cho dù chúng ta ở trong môi trường hay hoàn cảnh nào, mỗi người chúng ta biết dành một chỗ trong trái tim của mình để suy tư, sống, cầu nguyện với Chúa và xin ơn đổi mới cuộc đời, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng cám dỗ trong cuộc đời. Sau bài giảng, cho Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng đã giới thiệu các anh chị em dự tòng với Đức Tổng Giuse. Khi các anh chị em dự tòng đã ghi danh xong, Đức Tổng Giám mục Giuse đã chính thức tuyển chọn tất cả 37 anh chị em vào số những người dự tòng. Những anh chị em dự tòng này chưa buộc tham dự vào phần phục vụ thánh thể tiếp theo. Nhưng hôm nay, Đức Tổng Giám mục Giuse đã để anh chị em dự tòng được tiếp tục tham dự thánh lễ trong bầu khí thật sốt sáng, mặc dù sự hiệp thông của anh chị em chưa được tròn đầy. Sau việc ghi danh này, các anh chị em dự tòng sẽ tiếp tục trải qua các nghi thức khảo hạch tại các giáo xứ vào các Chúa nhật mùa chay tiếp theo. 37 anh chị em dự tòng này dự kiến sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo vào đêm vọng phục sinh sắp tới. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức cha Baron nói rằng, giữa những cơn khủng hoảng, hãy loan báo tin mừng can đảm hơn. Đức cha Robert Barron, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, đã nói rằng, thay vì trở nên do dự trong việc chia sẻ tin mừng, giáo hội Công giáo thậm chí nên loan báo sự thật cách can đảm hơn trong những cơn khủng hoảng. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, Đức cha Robert Barron đã được Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino của dòng Đa Minh ở Roma, thường được gọi là Đại học Angelicum, trao bằng tiến sĩ danh dự. Ngài được biết đến với các hoạt động video công giáo và video về việc tông đồ trên YouTube. Đức cha Barron cho biết, hoạt động này được bắt đầu khi giáo hội Hoa Kỳ bắt đầu phải đương đầu với nạn lạm dụng tình dục xảy ra bởi các giáo sĩ. Đáp lại tình trạng này, Đức cha đã bắt đầu chương trình World on Fire, trình bày vẻ đẹp và chiều sâu trí tuệ của đức tin công giáo. Đức cha chia sẻ, đây là thời điểm cho sự mới lạ, sáng tạo và đơn giản theo nghĩa tốt nhất, đó là trở lại với những điều cơ bản của tin mừng. Chia sẻ với hãng tin CNA của Hoa Kỳ, Đức cha Barron nói, những vết thương đang được giải quyết và được chữa lành. Nếu chúng ta chỉ quay sang hướng khác hoặc che đậy điều đó, thì sẽ không giúp ích cho chương trình. Đây là một thời gian bấp bênh, là một thời gian mà rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị đe dọa theo một cách nào đó. Nó đã ảnh hưởng đến tôi, nhưng tôi luôn ý thức rằng, trong những thời điểm khủng hoảng này, chúng ta loan báo tin mừng mạnh mẽ hơn. Trong bài giảng tại nhà thờ của Đại học Angelicum, Đức cha Barron cho biết, Thánh Thomas Aquino là người bạn thiêng liêng gần gũi nhất của Ngài và đã theo Ngài suốt cuộc sống. Đức cha chia sẻ rằng, Thánh Thomas dạy Ngài rằng, một người khôn ngoan là người nhìn thế giới từ quan điểm của nguyên nhân tối cao. Đức cha giải thích, điều này xảy ra với chúng ta, những người tội lỗi, đó là chúng ta nhìn thế giới từ quan điểm của những loại nguyên nhân gần. Chúng ta nhìn cuộc sống mình qua những tiêu chuẩn quyền lực, vinh dự, của cải, đặc ân và thành công thế gian, và rồi chúng ta băn khoăn, lo lắng và dành hàng giờ trong cuộc sống bận tâm với những gì là thứ yếu và không quan trọng. Nhưng khi chúng ta nhìn cuộc đời và thế giới từ quan điểm của Thiên Chúa, thì cùng loại bình an và thanh bình đó chiếm ngự tâm hồn chúng ta. Đức cha Barron nói tiếp, quan điểm cao này chính là đỉnh đồi Càn Về, từ đó chúng ta nhìn toàn thế giới từ quan điểm của tình yêu xả kỷ. Trả lời cho phê bình thời nay cho rằng, một người không bao giờ có thể trao tặng cách hoàn toàn nhưng không, Đức cha Barron giải thích rằng, điều này có thể thực hiện được nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha tố giác nạn bài Do Thái bộc phát tại một số nước. Đức Thánh Cha Francisco tố giác nạn bài Do Thái bộc phát tại nhiều nước và ngày cổ võ đối thoại liên tôn như phương thức đối phó, đồng thời thăng tiến hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 8 tháng 3 vừa qua, dành cho phái đoàn 40 người thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, là cơ quan vẫn có tương quan thường xuyên với Tòa Thánh từ khi Công giáo và Do Thái giáo chính thức đối thoại với nhau. Đức Thánh Cha nói, hiện nay một nguồn mạch gây lo âu lớn cho tôi là sự lan tràn tại nhiều nơi, bầu không khí gian ác và giận dữ, trong đó oán ghét thái quá và sa đọa nảy sinh. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự bộc phát những cuộc tấn công bài Do Thái tại nhiều nước. Hôm nay, tôi muốn tái khẳng định rằng, cần phải cảnh giác về hiện tượng này. Lịch sử dạy chúng ta rằng, nơi nào có một hình thức bài Do Thái, dù là bé nhỏ nhất, cũng có thể dẫn tới thảm trạng diệt chủng Do Thái, trong đó 2/3 người Do Thái Âu Châu bị tiêu diệt. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nhấn mạnh, đối với một Kitô hữu, bất kỳ hình thức bài Do Thái nào đều là một sự chối bỏ nguồn gốc của mình, một sự mâu thuẫn hoàn toàn. Trong cuộc chiến chống oán ghét và bài Do Thái, một phương thế quan trọng là đối thoại liên tôn, nhắm thăng tiến một quyết tâm hòa bình, tôn trọng nhau, bảo vệ sự sống, tự do tôn giáo và chăm sóc thiên nhiên. Hơn nữa, người Do Thái và Kitô có chung một gia sản tinh thần, giúp chúng ta cộng tác nhiều với nhau. Giữa lúc Tây Phương đang chịu trào lưu tục hóa, làm mất nhân cách của con người, các tín hữu có nhiệm vụ tìm kiếm nhau và cộng tác để làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên cụ thể đối với nhân loại và thi hành những cử chỉ gần gũi nhau để chống lại thái độ dửng dưng lan tràn. Những cử chỉ chăm sóc những người dễ bị tổn thương là anh chị em chúng ta, người nghèo khó, người yếu đuối và người bệnh tật, trẻ em và người già.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Giáo phận Sài Gòn và của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Bắc Ninh. Trước hết, thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giám quản Tông tòa Giáo phận Sài Gòn có nội dung như sau.
Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh cùng toàn thể anh chị em giáo dân trong tộc giáo phận. Anh chị em rất thân mến, chúng ta lại bước vào mùa chay thánh, mùa của sám hối. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Francisco giúp chúng ta suy niệm tư tưởng của Thánh Phaolô. Muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khoải vinh quang của con cái người. Con cái Thiên Chúa là phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua công trình tạo dựng và công trình cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, ngày nay phẩm giá ấy có cường bị đe dọa bởi tội lỗi, nhằm phá vỡ những mối tương quan căn bản của con người với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Cùng với thao thức của Đấng Thánh Cha, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em vài điểm thực hành sám hối, hầu có thể đón nhận niềm vui phục sinh, niềm vui của con cái Thiên Chúa. Thứ nhất, sống tư cách con cái Thiên Chúa trong tương quan với Thiên Chúa. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Trong mùa chay thánh này, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy gia tăng việc lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thống hối và bí tích thánh thể. Nhờ đó, mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa không chỉ được chữa lành, nhưng còn được nuôi dưỡng và củng cố. Ngoài ra, anh chị em cũng hãy chuyên cần hơn trong việc cầu nguyện, không chỉ cầu nguyện cá nhân, nhưng còn cầu nguyện với gia đình và cộng đoàn. Cầu nguyện dạy chúng ta từ bỏ thói thờ ngẫu tượng và sự tự mãn của bản thân, giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần đến Chúa và lòng thương xót của người. Thứ hai, sống tư cách con cái Thiên Chúa trong tương quan với tha nhân. Việc củng cố mối tương quan với Thiên Chúa là Cha, đồng thời đòi hỏi chúng ta đón nhận nhau như anh chị em. Để thực hiện điều ấy, chúng tôi khuyến khích anh chị em gia tăng việc bác ái. Việc thực thi bác ái giúp chúng ta thoát khỏi sự điên cuồng tích trữ mọi thứ cho bản thân. Và như thế, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui trong chương trình của Thiên Chúa dành cho sáng tạo và cho mỗi người chúng ta. Đó là yêu mến người và anh chị em mình. Chúng ta cần thực thi bác ái không chỉ qua việc đón nhận, cảm thông, nâng đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn về đời sống vật chất, nhưng còn chú tâm cách đặc biệt đến ba mục tiêu trong định hướng mục vụ năm nay của Tổng Giáo phận. Đó là đồng hành với giới trẻ, dấn thân loan báo tin mừng và quan tâm đến những gia đình gặp khó khăn. Thứ ba, sống tư cách con cái Thiên Chúa trong tương quan với chính mình. Noi gương Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, chúng ta sẽ sống mùa hồng ân này trong chay tịnh. Việc chay tịnh giúp chúng ta từ bỏ cám dỗ ngấu nghiến mọi thứ nhằm thỏa mãn lòng khao khát tham lam của mình, và sẵn sàng chịu đau khổ vì tình yêu là thứ có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim chúng ta. Do vậy, chay tịnh không chỉ được thực thi qua việc tiết chế ăn uống và tiêu xài, nhưng còn trong việc hạn chế sử dụng Internet, điện thoại, các phương tiện giải trí, để sứ điệp tin mừng của Chúa có thể lấp đầy con tim khao khát của chúng ta. Cuối cùng, một việc rất cụ thể để chúng ta thể hiện tư cách con cái Thiên Chúa của mình trong hoàn cảnh hiện tại của Tổng Giáo Phận là tiếp tục cộng tác tích cực trong công việc trùng tu nhà thờ chánh tòa, qua lời cầu nguyện cũng như những hy sinh đóng góp vật chất. Đợt quyên góp này sẽ kéo dài từ đầu mùa chay đến hết mùa phục sinh năm nay. Ước mong khát vọng sống tư cách con cái Thiên Chúa của chúng ta trong mùa chay thánh này đem lại hoa trái thật dồi dào, và niềm vui phục sinh của Đức Giêsu Kitô sẽ kiện toàn khát vọng ấy nơi anh chị em.
Tiếp theo đây là thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi đến cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận.
Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình Giáo phận, nguyện xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Giáo phận ơn bình an. Thưa cộng đoàn, như chúng ta đã biết, năm mục vụ 2019 là năm Hội đồng Giám mục mời gọi toàn thể cộng đoàn tín hữu giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn bằng những việc làm cụ thể. Trong dịp tất niên vừa qua, tôi đã gặp gỡ và lắng nghe đại diện các giáo hạt chia sẻ về đời sống xã hội và đời sống đức tin ngày nay. Qua đó, có thể thấy một trong những khó khăn lớn xảy ra nơi các gia đình hôm nay thường phát sinh từ chính những người trẻ. Vì vậy, nhân dịp mùa chay thánh này, toàn thể giáo phận chúng ta hãy cùng nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ. Đồng thời, chúng ta hãy cùng suy gẫm, chia sẻ với nhau nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực để đồng hành và giúp đỡ người trẻ trở nên chứng nhân tin mừng qua việc nên muối men giữa lòng xã hội hôm nay. Trước tiên, chúng ta thấy rằng sự phát triển về kinh tế, xã hội đã thúc đẩy người trẻ thêm năng động và sáng tạo hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu và thích nghi với những đòi hỏi của công việc. Thế nhưng, hệ lụy của nó là phá vỡ đi cấu trúc truyền thống của gia đình, cộng đoàn, xứ họ. Vì học hành, mưu sinh mà người trẻ phải sống xa nhà nên thiếu đi sự bao bọc, bảo vệ của gia đình và cộng đoàn. Cùng với đó, các nhà thờ dần trở nên vắng bóng người trẻ, giờ kinh, giờ lễ ở nhiều nơi chỉ toàn người già. Đời sống đức tin ngày một phai nhạt, thể hiện qua việc người trẻ ít tham dự thánh lễ, ít xưng tội hiệp lễ, tỷ lệ sống thử gia tăng, hôn nhân vội vàng rồi vội bạc, gây ra những đau khổ cho bản thân, lo lắng cho gia đình và làm xáo trộn trật tự xã hội. Trước thực tế muối men đã đang dần phai nhạt, tôi mời gọi các bạn trẻ hâm nóng lại đời sống đức tin của mình bằng những việc làm cụ thể như sau. Thứ nhất, các bạn hàng ngày nhớ đến Chúa bằng việc cầu nguyện, dâng Chúa ngày mới khi vừa thức dậy, xét mình, thống hối và tạ ơn Chúa trước khi đi ngủ. Thứ hai, phải thường xuyên liên lạc với gia đình, cộng đoàn, xứ họ, sắp xếp về thăm ông bà, cha mẹ, người thân bất cứ khi nào có thể. Thứ ba, tìm kiếm và quy tụ nhau để thiết lập các cộng đoàn xa quê, liên hệ và nối kết với giáo xứ, giáo phận để được định hướng và làm gia tăng tình liên đới. Thứ tư, thu xếp công việc để không bỏ lỡ lễ Chúa Nhật, siêng năng xưng tội hiệp lễ. Thứ năm, tích cực tham gia vào các công việc bác ái, thiện nguyện, tích cực trong công việc chung của giáo hội. Thứ sáu, tận dụng những phương tiện truyền thông xã hội để theo dõi các sinh hoạt của hội thánh, để học giáo lý, để suy niệm và chia sẻ lời Chúa, để nghe thánh ca và nghe các bài giảng ý nghĩa. Trách nhiệm đồng hành và giúp đỡ người trẻ trước nhất thuộc về ông bà, cha mẹ và anh chị em ruột thịt. Muốn đồng hành được thì các bậc phụ huynh và người thân phải là người gương mẫu và hiểu rõ tính cách cũng như tâm sinh lý của con cái mình. Tiếp đến, chính các bậc phụ huynh phải chủ động và thường xuyên liên lạc với con em mình để giúp đỡ và nhắc nhở về bổn phận của người công giáo. Việc liên lạc với con em ở xa ngày nay đã trở nên thật dễ dàng. Nhờ điện thoại thông minh và mạng xã hội mà cha mẹ có thể tai nghe mắt thấy con cháu mình ở bất kỳ đâu trên thế giới. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng phải tích cực học cách sử dụng các thiết bị điện tử viễn thông tân tiến nhằm duy trì kết nối và trao đổi thông tin cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, đặc biệt là những gia đình có con em đi học hay làm ăn ở nước ngoài thì càng cần thiết hơn. Như đã nói ở trên, sự phát triển kinh tế xã hội đã làm thay đổi cấu trúc của các xứ họ. Hiện nay, chúng ta thấy xuất hiện hai thái cực di dân. Đó là việc các bạn trẻ trong các xứ họ đi lao động và học tập ở nơi khác. Ngược lại, cũng có rất đông các bạn trẻ từ nơi khác đến các xứ họ giáo phận chúng ta học tập và lao động. Bởi vậy, giáo phận và các xứ họ phải chú trọng đặc biệt đến công tác mục vụ di dân. Trên địa bàn giáo phận, các khu công nghiệp ngày một mọc lên nhanh chóng, số lượng người trẻ tới làm việc cũng không ngừng gia tăng. Vì vậy, ban mục vụ di dân giáo phận phải phối hợp với các giáo xứ có đông anh chị em di dân, nhằm quy tụ và tổ chức cho các anh chị em này thành hội, thành nhóm để cầu nguyện, tham dự thánh lễ, học hỏi kinh thánh, giáo lý, tổ chức những buổi gặp mặt, hội thảo hay văn nghệ để nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, mỗi xứ họ cũng phải thiết lập ngay một ban mục vụ di dân của mình để thống kê và thường xuyên cập nhật thông tin của các bạn trẻ đang học tập và lao động ở xa. Từ đó, có cách thức quy tụ các bạn vào dịp thuận lợi để nhắc nhở, trợ giúp và khích lệ nhau trong đời sống đức tin và cuộc sống thường ngày. Ở cấp giáo phận, ban mục vụ di dân phải nắm bắt kịp thời thông tin ở những nơi có nhiều bạn trẻ của giáo phận tới sinh sống, học tập và làm việc, dù trong nước hay ngoài nước, để kịp thời liên hệ và quy tụ các bạn này lại với nhau thành các hội, nhóm có sinh hoạt định kỳ và liên kết trực tiếp với giáo xứ, giáo phận quê hương. Môi trường xã hội có phần nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn là một thách thức không hề nhỏ với đức tin của người công giáo trẻ, nhưng đó cũng là cơ hội để các tín hữu Chúa trở nên chứng nhân tin mừng. Bằng việc tôn trọng, xây dựng công bằng xã hội, đồng thời yêu thương, chăm sóc những người yếu thế, cô thân trong xã hội. Để từ đó, các tín hữu, nhất là các bạn trẻ, không chỉ giữ đạo cho riêng mình, sống đạo trong gia đình, truyền đạo nơi cộng đoàn, mà hơn cả là cùng Chúa ta đi vào đời, dẫn thân loan báo tin mừng, hầu trở nên men, mối cho đời, ánh sáng cho thế gian. Thực thi được những việc cụ thể ấy là chúng ta đang chung tay xây đắp nền văn minh tình thương và sự sống ở ngay chính môi trường xã hội nơi chúng ta đang sống. Mùa chay là dịp thuận lợi để chúng ta hồi tâm nhìn lại cuộc sống của mình, để rũ bỏ con người cũ, hầu mặc lấy con người mới trong Chúa Kitô. Nhờ vậy mà mỗi gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận sẽ trở nên tươi mới và phát triển. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên muối men cho đời. Muối mà nhặt đi thì lấy gì ướp lại? Do vậy, mỗi tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, phải ý thức về sứ mệnh của mình. thì ngọn lửa đức tin được thắp sáng bằng đức ái, thì những thách đố, khó khăn sẽ bị đốt cháy và trở nên ngọn lửa tin mừng. Ước mong sao mỗi thành viên trong gia đình giáo phận, nhất là những người trẻ, trở nên muối mặn và men nồng, làm cho tin mừng Chúa phục sinh thấm nhuần vào mọi con người, mọi ngõ ngách trong xã hội. Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi và các thánh tử đạo Bắc Ninh chuyển cầu cho chúng ta. Bắc Ninh, thứ tư lễ cho năm 2019. Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, đã ký.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy dỗ con cái và mặc cảm tội lỗi. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Dạy dỗ con cái là một tiến trình vô cùng phức tạp. Là cha mẹ, chúng ta lo cho con cái được khỏe mạnh, được học hành tấn tới, được biết cách cư xử với người khác, được trưởng thành trong nhân cách và đức tin. Có cả trăm ngàn thứ lo của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái nên người, nhưng thường kết quả lại không đến như chúng ta mong muốn và chờ đợi. Có bậc cha mẹ tự an ủi: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Nhưng cũng có rất nhiều người lại tự trách mình: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Chúng ta tự trách mình vì tính khí của con cái. Con cái không nên người, có lẽ vì chúng ta quá khắt khe ư? Con cái hư đốn, vì chúng ta quá dễ dãi ư? Một số nhà chuyên môn về giáo dục khuyên cha mẹ nên dành phần thưởng cho con cái để khuyến khích chúng. Một số khác lại bảo phần thưởng là một hình thức trừng phạt. Chúng ta không biết phải áp dụng lời khuyên nào. Kết quả là con cái không được trưởng thành như ý muốn của chúng ta, và chúng ta lại cảm thấy có lỗi và hối hận. Một người mẹ có hai đứa con. Đứa con gái có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Trong khi đó, đứa con trai lại quá hiếu động. Người đàn bà suốt ngày phải lo canh chừng đứa con trai vì sợ nó, trong lúc chơi dại có thể đốt nhà người hàng xóm. Nhưng vì quá chú tâm đến đứa con trai, bà lại quên đi những dấu hiệu tâm thần của đứa con gái, khiến nó ngày càng trở thành một người khó tính và không sống chung được với ai. Người mẹ lại cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc con cái đầy đủ và đúng cách. Những đứa con khó dạy cũng giống như một khu rừng dễ bốc cháy. Khi chúng ta cố gắng dập tắt ngọn lửa ở chỗ này, thì những ngọn lửa nhỏ hơn, tinh vi hơn ở đâu đó lại cháy ngầm. Dạy dỗ con cái quả là một trò chơi còn phức tạp hơn cả cờ tướng. Vậy mà chúng ta vẫn phải cứ chơi trò chơi ấy, ngay cả khi chúng ta biết rằng mình không phải là những người chơi giỏi. Thực tế ấy cũng giống như một tia sáng vừa ló dạng ở chân trời khi mặt trời vừa lên. Tia sáng ấy giúp chúng ta hiểu được mặc cảm tội lỗi và thiếu sót trong bổn phận dạy dỗ con cái của chúng ta. Chúng ta là những con người yếu đuối, thường hay vấp ngã. Chúng ta dễ dàng mỏi mệt và câu có. Chúng ta không luôn luôn suy nghĩ trước khi hành động. Chúng ta không phải là những con người hoàn hảo. Đây chính là ý thức mà việc dạy dỗ con cái khơi dậy nơi cha mẹ. Một chuyên gia về giáo dục gia đình đã đi từ kinh nghiệm bản thân để khẳng định rằng tha thứ cho con cái dễ hơn là tha thứ cho chính mình. Điều ấy cũng có nghĩa là việc dạy dỗ con cái cho cha mẹ thấy được chính những bất toàn, giới hạn và thiếu sót của mình. Chấp nhận những thiếu sót ấy và vượt qua được mặc cảm tội lỗi là cả một thách đố lớn trong sứ mệnh cao cả là nuôi dạy con cái nên người. Câu chuyện của tiên tri Samuel có thể giúp cha mẹ đối phó với mặc cảm tội lỗi ấy trong việc dạy dỗ con cái. Từ trong lòng mẹ, tiên tri Samuel đã được Chúa gọi làm tiên tri. Ngay từ lúc còn niên thiếu, ông đã nghe được tiếng Chúa gọi. Khi khởi đầu sứ vụ, ông đã thiết lập hai người làm vua là Saul và David. Ông đã khiển trách vua Saul khi ông này không cử hành đúng cách một cuộc tế lễ. Ông cũng chẳng ngần ngại sức dầu tấn phong David làm vua khi Saul vẫn còn tại vị. Trong bàn tay của tiên tri Samuel, Israel đã từ một bộ lạc biến thành một vương quốc. Quả thật, ông là người đã làm nên lịch sử Israel. Ông quả là một người đầy tớ xứng đáng của Chúa. Vậy mà, cả hai người con trai của ông lại là những kẻ phản nghịch cùng Chúa. Sách Samuel quyển thứ nhất thuật lại như sau. Khi Samuel đã có tuổi, ông liền chọn hai người con trai của ông làm phán quan cho Israel. Tên của người con lớn là Joel và tên của người con thứ là Abija. Cả hai đều phục vụ tại Beersheba, nhưng họ đã không đi theo đường lối của ông. Họ đã chạy theo lợi lộc bất chính, nhận quà hối lộ và làm sai lệch cán cân công lý. Nhiều người cho rằng, xét như một người cha, tiên tri Samuel đã thất bại. Nhưng đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta không thấy có bất cứ chỗ nào chê trách vị tiên tri về chuyện này. Kinh Thánh chỉ nói rằng, con cái của ông hư hỏng mà thôi. Trong khi đó, người mà tiên tri Samuel kế vị là ông Eli lại bị khiển trách vì không biết kiềm chế con cái mình. Sự kiện Kinh Thánh không quy lỗi cho tiên tri Samuel vì sự đổ đốn của hai người con trai ông, chứng tỏ rằng ông không phải chịu trách nhiệm vì hạnh kiểm xấu của họ. Nhưng sự thật cay đắng vẫn là, cha mẹ nào cũng cảm thấy mình có lỗi về sự thất bại của con cái, và hối hận vì sự thất bại ấy, như thể là của chính mình. Chúng ta dễ dàng buông theo lối suy nghĩ, nếu người không sống lành thánh, Chúa sẽ chúc giữ, và con cái ngươi sẽ hư đốn. Nếu ngươi sống bê bối, Chúa sẽ khiến ngươi làm ăn thất bại, bạn bè xa lánh ngươi, và con cái ngươi sẽ phá hoại tài sản và cuộc đời của ngươi. Dĩ nhiên, con cái và sự nên người của con cái là chúc lành của Chúa. Cuộc sống lành thánh của cha mẹ ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Gương sáng của cha mẹ giúp con cái nên người. Tuy nhiên, như câu chuyện của tiên tri Samuel cho thấy, cha mẹ không nuôi dạy con thành những con người mấy. Họ được trao phó cho những người con mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có tự do chọn lựa và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Chẳng có cha mẹ nào tốt lành đến độ Thiên Chúa buộc phải làm cho con cái thành người tốt, và cũng chẳng có cha mẹ nào xấu xa đến độ Thiên Chúa khước từ lòng thiện hảo và lòng thương xót đối với con cái họ. Asa là vua của vương quốc Juda. Ở khởi đầu triều đại, ông là một con người biết kính sợ Chúa. Nhưng dần dần, ông tin tưởng ở những sức mạnh của ngoại bang hơn là chính Chúa. Khi có vị tiên tri được Chúa sai đến để cảnh cáo ông lại bắt giam vị tiên tri. Nhưng con của ông là Jehoshaphat thì lại khác. Chúa ở với người con này, vì ngay từ đầu ông đã sống theo đường lối của David, tổ phụ của ông. Asa không sống như một người cha gương mẫu, nhưng cuộc sống ấy đã không làm cho con ông ra hư hỏng. Cha mẹ rất có thể là những người lành thánh, nhưng điều đó không hề bảo đảm rằng con cái họ sẽ đương nhiên là người tốt. Và ngay cả khi họ có nhiều yếu đuối, con cái họ cũng không đương nhiên phải hứng chịu những hậu quả xấu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là xem thường bổn phận dạy dỗ của cha mẹ và chối bỏ ảnh hưởng của họ đối với con cái. Dạy dỗ con cái nên người là một nghĩa vụ thánh thiêng. Nó cho thấy sự yếu đuối của con người, và do đó mời gọi con người luôn chạy đến với ơn Chúa và lòng nhân từ của Ngài mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, quan niệm của Kitô giáo về cái chết. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề Linh đạo Kitô giáo về cái chết.
Kính thưa quý vị khán giả,
Kitô giáo đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết. Cái chết không còn là án phạt của tội lỗi, nhưng trở thành một hành vi của tình yêu. Đức Kitô đã cứu chuộc cái chết. Nếu trước đây cái chết của Adam xảy đến như hình phạt vì tội lỗi, thì nay cái chết của Đức Kitô là Adam mới đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ. Thật vậy, bằng hành động chết, Đức Kitô tiêu diệt chính cái chết, là thù địch cuối cùng. Ngài đang làm chúa kẻ sống cũng như kẻ chết, và nắm giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Nhờ cái chết của Ngài, nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đặc biệt, Đức Kitô đã thắng cái chết nhờ sự phục sinh của Ngài, mở đường cho nhân loại cũng sẽ thắng cái chết. Dưới ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cái chết không còn là tận cùng của đời người nữa, mà chỉ là một cuộc vượt qua. Cái chết trở nên ngưỡng cửa đi vào cõi trường sinh. Nhờ Đức Kitô, cái chết mang một ý nghĩa tích cực. Các Kitô hữu đầu tiên đã cảm nhận điều đó. Thánh Phaolô khi đang ngồi tù và nhìn thấy nguy cơ sẽ lên án tử hình, đã viết cho giáo đoàn Philippe rằng Ngài đang sống trong cảnh giằng co nội tâm. Một đàng, Ngài muốn sống để tiếp tục công cuộc truyền giáo. Nhưng đằng khác, sự ra đi cũng là một mối lợi, bởi vì nhờ đó Ngài có dịp trở về với Đức Kitô, hiệp thông với Đức Kitô và ở bên Chúa mãi mãi. Philippe chương 1 câu 21-23. Dưới biến tượng đó, ta có thể hiểu được vì sao sách Khải Huyền ca tụng cái chết như là hồng phúc, chứ không còn là án phạt vì tội nữa. Tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, người hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khi phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Sách Khải Huyền, chương 14, câu 13. Nên ghi nhận rằng, cái điều suy tư này không chỉ dựa trên căn bản của Tân Ước, nhưng được khám phá nhờ Thích Hiệu Sinh đã nói trong bản trước. Khi họ muốn tìm ý nghĩa cho cái chết, nhất là qua việc đón nhận cái chết như là một hành động tự do trách nhiệm. Linh đạo sự chết. Từ những điều đã nói về đạo lý Công giáo về cái chết, ta có thể rút ra một linh đạo về sự chết từ các bản văn thánh kinh, giáo lý và các bản văn phục vụ. Qua đó chúng ta biết chuẩn bị trước nhiều dạng thức khác nhau của cái chết và hành động một cách có ý nghĩa. Thứ nhất, bạn học sự thoát. Sẽ có một thời sự chết được dùng như đề tài suy niệm thường xuyên để giúp con người chết lại, hoặc là tập dứt bỏ hoặc quyến luyến với thế tạo. Đó là bài học khôn ngoan mà ta gặp thấy nơi triết học cổ truyền, sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Phải mới sinh rõ, tôi lọc lòng lại trần chuồng và cũng trở về đất trần chuồng. Gióp chương 1 câu 21. Trong sách Giảng Viên, Phủ Hoa nói tiếp Phủ Hoa, hay là Thánh Vịnh, xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Thánh Vịnh 90 câu 12. Tư tưởng này cũng được nhắc lại trong Tân Ước. Chúng ta không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. 1 Timôthê chương 6 câu 7. Thứ hai, cái chết tự đạo. Bên cạnh bài học dứt bỏ thế gian xem ra tiêu cực, chúng ta còn tìm thấy trong Tân Ước nhiều điều tích cực hơn. Theo Chúa Đức Giêsu, Đấng đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta, biết bao tín hữu cũng dám hy sinh mạng sống mình vì Ngài để làm chứng cho tin mừng, như trường hợp của các vị tự đạo. Nếu hạt lúa gieo vào lần đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gioan chương 12 câu 24-25. Đây là lời đáng tin cậy: nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người; nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. 2 Timôthê 2:11. Thứ ba, cái chết hộ chết. dù sao không phải tất cả chúng ta được ân gọi tự đạo. Nhưng có một khía cạnh khác là Thánh Phaolô vạch ra trong nhiều huấn dụ, đó là chúng ta hãy chết cho con người cũ, con người của đam mê ích kỷ, nó hầu được sống lại cho con người mới, con người giống như Đức Kitô. Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Thực ra, đây là một thực tại hủy diệt đã được gói ghém trong Đức Chích Thánh Tẩy. Bây giờ là lúc diễn tả lại thực tại đó. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước Thánh Tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào cái chết của người sao? Để được dìm sâu trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Anh em hãy coi mình như đã chết với tội lỗi, nhưng nay sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu. Thư gửi Roma chương 6, câu 2 tới câu 4 và câu 11. Đó là tinh thần của các việc khổ chế được thực hành nơi các nan sĩ. Họ thực tập khổ chế hạ mình, gốc ra tên là mortificatio, có nghĩa là làm chết đi, không phải chỉ muốn làm chủ các đam mê vô trật tự, mà để đóng đinh xác thịt vào thập giá của Đức Kitô. Trong đấy nghị khánh dòng của vài dòng tu, đã khiến các tân khánh sinh phục phục xuống đất, người ta trùng lên họ một khăn đựng màu đen để nhắc nhớ họ đã chết cho thế gian và thế xác thịt. Thánh Phaolô cũng coi các cuộc giao lao vất vả trong sư vụ truyền giáo như một hình thức để mà chết đi mỗi ngày. 2 Cô-rinh-tô chương 4 câu 10-11. Thứ 4, cái chết bi thảm. Những tư tưởng vừa rồi giúp chúng ta tập chết theo nghĩa hủy diệt, nhưng chúng có giúp gì cho chúng ta khi giáp mặt với cái chết hay không? Phải chăng người sống thánh thiện sẽ không sợ chết nữa? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì những hoàn cảnh sẽ ra cái chết rất là đa dạng. Một người cao niên sống đủ ngày đầy tháng có lẽ chấp nhận ra đi một cách êm ái. Nhưng mà phải nói gì đến một người còn trẻ tuổi, một người mang cái nặng gia đình? Phải nói gì đến trường hợp bất đắc kỳ tử, những trường hợp bất tử trong các tù khổ sai, những cái chết sau căn bệnh ung thư lâu dài, những cái chết oan uổng do tai nạn lưu thông, chiến tranh, khủng bố, thiên tai? Còn phải nói gì hơn đối với những vụ ôm bom tự sát để tấn công vào mục tiêu quân sự, và vô vàn các hình thức tự tử khác nữa? Chúng ta nên nhớ rằng Kitô giáo không hề ca ngợi những cái chết như vậy. Chúng ta phải nhận rằng cái chết tự nó vẫn là một sự dữ, bởi vì nó kết giữa cuộc sống con người, nó gây chia rẽ giữa hồn và xác, nó gây chia lìa giữa ta với xã hội và thế giới. Thật không dễ gì chấp nhận cái chết cho mình và cho người thân trong những hoàn cảnh này, nếu không biết buông mình để cho Đức Kitô dẫn đưa chúng ta qua thung lũng âu u của chết. Chỉ dưới ánh sáng của Đức Tin cậy mến, ta mới có thể vươn lên được những ấn tượng hoặc cảm giác hãi hùng của cái chết. Thứ năm, cái chết trong Chúa. Người tín hữu tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là đấng hằng sống, là nguồn sự sống và muốn cho chúng ta được sống. Họ bày tỏ niềm hy vọng vào cuộc sống không chấm dứt với cái chết, nhưng sẽ được tiếp nối và thăng tiến trong thế giới mai hậu. Họ đối diện với cái chết trong tinh thần phó thác và trao hiến giống như Đức Kitô. Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Roma chương 14 câu 7 câu 8. Giáo hội tuyên xưng niềm tin này trong phụng vụ thánh thể và phụng vụ an táng. Kinh tin tụng 1 của thánh Ếch cầu cho người qua đời tuyên xưng rằng Đức Kitô khơi dậy nơi chúng ta niềm hy vọng sống lại vinh hiển, để dù có buồn sầu về số phận phải chết, chúng con vẫn được ủi an bởi Cha đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt. Vì lại Cha, đối với chúng con là những tín hữu, sự sống này thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi Chúa ngụ dưới trần bị tiêu hủy, chúng con được về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu ở trên quê trời.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi đạo lý hội thánh công giáo về thưởng phạt sau khi chết trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nhà văn Trung Quốc Vương Tú Phong có một câu chuyện như sau. Một cô gái xinh đẹp thấy một người ăn xin ăn mặc rách rưới đi ngang qua chỗ của mình. Cô gái động lòng trắc ẩn cho ông ta 10 đồng. Cô hỏi người ăn xin, mỗi ngày trừ lúc đi ăn xin thì ông làm gì? Người ăn xin nói, trang điểm. Thấy cô gái tỏ ý ngạc nhiên, ông lão giải thích. Tôi trang điểm, đánh phấn để già yếu hơn một chút, cùng khổ hơn một chút. Như thế, khiến người khác càng động lòng, thì tôi càng có thể xin được nhiều tiền. Còn cô, thế ngoài lúc đi làm, cô làm gì? Cô gái nói, trang điểm. Người ăn xin cũng gật đầu, nhưng không tỏ ra lạ lắm. Vì ông ta hiểu, rất nhiều các công ty hiện nay đều bắt nhân viên của mình phải trang điểm. Ông hỏi tiếp, cô làm ở đâu? Cô gái đáp, tôi làm ở sàn nhảy. Tôi trang điểm để trẻ hơn một chút, cao sang hơn một chút. Các khách sang trọng mới thích tôi, mới thưởng cho tôi nhiều tiền. Nghe cô gái nói vậy, người ăn xin lập tức móc 10 đồng ra trả lại. Cô gái kinh ngạc hỏi, sao thế, ông không cần sao? Người ăn xin nói, đúng vậy, không cần, vì đội ngũ của chúng tôi có nguyên tắc, không được xin tiền của người cùng nghề. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù có sự khác biệt nhau về môi trường và hình thức làm việc, đó là cô gái nhảy thì làm việc ở vũ trường nhộn nhịp, hào nhoáng, xa hoa và cần phải làm cho mình xinh đẹp, lộng lẫy. Trong khi đó, người ăn xin lại phải lê lết nơi đầu đường xó chợ và phải làm cho hình ảnh của mình trở nên nghèo hèn, thảm thương. Nhưng cả hai công việc đều cùng một bản chất là trang điểm. Nghĩa là dùng những tiểu xảo để che đậy, giấu giếm cái bản chất của công việc mà mình đang và sẽ làm, hay có thể tạo nên sự an tâm cho chính bản thân. Việc người ăn xin trả lại 10 đồng cho cô gái với lý do tôn trọng một nguyên tắc, đó là không được xin tiền của người cùng nghề, đã nói lên tính đồng dạng trong bản chất công việc giữa cô gái nhảy sang trọng xinh đẹp và người ăn xin nghèo hèn xấu xí. Cái nhìn của cô gái nhảy đối với lão ăn xin cũng là cái nhìn của chúng ta trong các mối quan hệ với tha nhân. Cuộc sống thật sự của mỗi con người nhiều khi được ngụy trang, che đậy dưới những hình thức tốt đẹp, và vì thế chúng ta tự cho mình thanh cao, tốt lành hơn những cuộc đời bị phơi trần những yếu kém, xấu xa bởi luật pháp hay công luận. Không phải cái hình thức, cái hình dạng hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Ngài thấu rõ tâm can của mỗi người, và khi đối diện với cái nhìn của Thiên Chúa, chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, yếu hèn và đều cần đến lòng thương xót của Ngài. Những sinh hoạt thiêng liêng trong đời sống tôn giáo như tham dự các thánh lễ, kinh nguyện, tham gia các hoạt động đạo đức, tuân giữ các giáo điều, lề luật đều là những phương tiện rất quý để gìn giữ và hâm nóng lòng đạo. Nhưng đó không phải là chuẩn mực, là thước đo để chúng ta tự hào rằng mình là người công chính và cho đời sống của mình là đạo đức, là tốt lành hơn những người không có điều kiện tham gia các hình thức sống đạo đó. Đó cũng là sai lầm của người biệt phái khi cầu nguyện trong đền thờ rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Lạy Chúa, dưới ánh sáng chiếu soi của Ngài, tất cả những lấm lem hoen ố của đời sống mọi người đều được phơi trần. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn đấm ngực và thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, đặc biệt là trong mùa chay thánh này, để chúng con luôn được ơn tha thứ và thêm sức mạnh để xây dựng cuộc sống mình ngày càng tốt đẹp hơn trong ơn nghĩa Chúa. Amen.
Tha thứ để nghe tiếng sóng yêu thương thì thầm. Tha thứ để nghe tiếng hát vang trên bờ môi. Tha thứ để nghe tiếng gió ru trên cành lá. Tha thứ để nghe Giê-xu đang nói trong ta. Tha thứ để nghe tiếng Chúa vang trong tâm hồn. Tha thứ để ta nghe thấu nỗi đau ngày sau. Tha thứ để nghe tiếng Chúa nói trong đời ta. Tha thứ để nghe tâm tư người chung quanh ta. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Xin hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi, tha xưa Thiên Chúa tha phải tha mãi. Xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi, tha xưa Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.